Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, năm nay chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ giữa bối cảnh của một thế giới đang phải đối mặt với các đại họa từ thiên tai, lũ lụt, động đất, cháy rừng cho đến nhân tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, vân vân. Có thể thấy chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc và không bình yên. Điều này liệu có khiến anh chị em suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích cuộc sống của mình không? Liệu rằng chúng ta có mặt trong cuộc đời này để chịu khổ đau? Hay chúng ta có mặt trong cuộc đời này để gây đau khổ? Hay là chúng ta được đặt vào giữa cuộc đời này để cộng tác với Thiên Chúa, chữa lành và xoa dịu những nỗi đau? Đâu là con đường mỗi người chúng ta đang đi? Đâu là con đường mà anh chị em đang chọn lựa? Và đâu là con đường mà chúng ta phải đi? Những câu hỏi này, thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được lời Chúa qua các bài đọc soi sáng để mỗi chúng ta có thể xác định lại và có thể vững bước theo sự chỉ dẫn của chính lời Thiên Chúa. Thưa anh chị em, bài đọc 1 chúng ta nghe trích từ sách Khải Huyền, đặt ở trong bối cảnh của những chương sách mà tác giả Gioan ghi chép lại viễn tượng mà ông đã thấy về việc con chiên Thiên Chúa đang xét xử thế gian này. Trong quá trình xét xử đó, những tai họa đã được các thiên thần đổ xuống trên đất, đổ xuống trên biển, khiến cho các chiến tranh, dịch bệnh, mất mùa, đói kém xảy ra liên miên, và thế giới trở thành bất ổn, bất bình an. Tất cả những nhiễu nhương, những biến loạn trong vũ trụ như vậy nói lên án phạt của Thiên Chúa. Theo đó, sách Khải Huyền cho thấy không có gì và cũng không có ai có thể thoát khỏi sự phán xét và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, đấng là chủ tể vũ trụ. Dù vậy, cũng phải nói rằng các tai ương mà sách Khải Huyền mô tả xảy đến chỉ vì con người đã từ chối Thiên Chúa, đã ra cứng lòng với Thiên Chúa, đã trở nên ác độc, đã bỏ qua hoặc đi ra ngoài các chuẩn mực về đạo đức và lòng nhân ái. Tuy nhiên, Thiên Chúa của chúng ta vẫn là Thiên Chúa của tình yêu, như chúng ta đã nghe ở trong bài đọc 2 hôm nay. Bài đọc 2 cho chúng ta thấy trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Chúng ta thấy rằng trước khi mở cái án cuối cùng thì Thiên Chúa đã truyền đóng ấn trên 144.000 người. Đây là một con số biểu tượng chỉ đến một số rất đông người sẽ được Thiên Chúa cứu thoát khỏi các đại họa diệt vong. Những người được cứu thoát này là những người đã làm cho mình nên thanh sạch như Đức Kitô là đấng thanh sạch mà Thánh Gioan trong thư thứ nhất chúng ta nghe ở bài đọc 2 cho chúng ta biết. Những người này đã làm cho mình nên thanh sạch bằng cách sống theo lời Chúa Giêsu dạy. Những lời Chúa Giêsu dạy ấy một cách rất cụ thể, chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew tôi vừa công bố cho anh chị em nghe về các mối phúc. Nhưng mà anh chị em cũng có thể thấy các mối phúc mà Chúa Giêsu đưa ra thật sự cũng là những thách đố đối với mỗi chúng ta. Vì những mối phúc đó gần như đòi hỏi chúng ta đi ngược lại với những quan điểm theo kiểu người đời, theo kiểu thế gian. Làm thế nào để có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của các mối phúc khi mà chúng ta nghe sầu khổ lại là có phúc, bị bách hại mà lại có phúc? Dưới mắt thế gian, những điều như thế chẳng phải là điên rồ hay sao? Thực tế, thưa anh chị em, đối với chúng ta, phúc trong các mối phúc nó không hề lệ thuộc bởi sự khổ đau hay sự bách hại, mà phúc là bởi vì trong mọi cảnh huống cuộc đời này, ngay cả trong những lúc bi đát nhất, thê thảm nhất, chúng ta vẫn được Thiên Chúa đồng hành. Và việc Thiên Chúa đồng hành với chúng ta để mỗi chúng ta có thể đối diện với những bất trắc của cuộc đời mình, đó là phúc của chúng ta. Giả như nếu không có Thiên Chúa đồng hành, thì mỗi chúng ta vẫn phải đối diện với các đau khổ trong cuộc đời này, với biết bao nhiêu những cái thất bại, nước mắt. Và chúng ta phải đối diện với tất cả những điều đó một mình. Và với sức của chúng ta, chắc chắn thưa anh chị em, chúng ta sẽ quỵ ngã. May mắn và phúc lành của chúng ta là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, để Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, thì giữa những khốn cùng của cảnh đời đòi hỏi mỗi người chúng ta phải trung thành với lời của Chúa dạy, cho dù có phải trả giá bởi thế gian. Vì chúng ta cũng biết rằng thế gian chẳng ưa gì con đường của con cái Chúa, bởi vì thế gian vốn ghét Thiên Chúa. Nhẹ thì chúng ta sẽ bị thế gian chê cười, nặng thì bị thế gian loại trừ và bách hại đủ đường. Chúng ta có thể thấy câu chuyện gần đây về cô ca sĩ Thủy Tiên trong việc bày tỏ lòng tương trợ đến giúp cho những anh chị em bị lũ lụt ở miền Trung. Tôi không biết cô Thủy Tiên này có phải là người Công giáo hay không, nhưng rõ ràng cô ấy đã phải đương đầu với rất nhiều những chống đối, những sách nhiễu đến từ những kẻ không thích. Cô phải đối diện với tất cả những điều đó để trung thành với lòng nhân ái. Và chính việc cô trung thành với lòng nhân ái, với tình đồng bào, cô đã thắp lên ánh sáng yêu thương giữa tối tăm của sự gian ác. Thực sự anh chị em cũng có thể nghiệm thấy ở trong cuộc đời của anh chị em, thế gian chẳng ưa gì con cái của ánh sáng, chẳng ưa gì những người có lòng thiện lương. Và vì thế gian nó chẳng bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các mối phúc, những mối phúc của Thiên Chúa vốn là con đường Chúa Giêsu đã đi và các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã đi. Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay, thưa anh chị em, các ngài là thánh chẳng phải nhờ bí quyết gia truyền, cũng chẳng phải là một đặc ân dành riêng cho các ngài, cũng không phải do di truyền, mà các ngài làm thánh chỉ vì các ngài đã trân trọng ơn Chúa. Và trong mọi hoàn cảnh cuộc đời của các ngài đã cố gắng để sống lời Chúa dạy, là yêu thương, là quảng đại, là cảm thông và tha thứ, là sống chân thành và sống thiện lương. Thưa anh chị em, như tôi đã nói với anh chị em, nên thánh không phải là ơn gọi chỉ dành riêng cho các vị thánh, mà nên thánh là ơn gọi dành cho tất cả mọi Kitô hữu. Vì thế, vì chính Chúa Giêsu muốn mọi kẻ theo Ngài nên thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh. Và Thánh Phaolô đã gọi các Kitô hữu là thánh bởi vì ơn gọi của chúng ta là nên thánh, và vì nhờ nên thánh như thế chúng ta có thể đón nhận được các phúc lành của Thiên Chúa. Vậy thưa anh chị em, ngày lễ các thánh nam nữ năm nay hẳn phải là một lời kêu gọi toàn cầu, kêu gọi mọi người và kêu gọi từng người chúng ta về sự thánh thiện. Khi chúng ta xét thấy mình yếu đuối, tội lỗi thì không phải để chúng ta sợ hay chúng ta tuyệt vọng, mà là để chúng ta biết rằng chúng ta cần Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng cần nỗ lực nhiều hơn trong việc chu toàn bổn phận, sống có trách nhiệm với chính mình và với mọi người, biết quan tâm và chia sẻ để chúng ta có thể hưởng nếm được những mối phúc Chúa Giêsu đã hứa cho những ai trung thành với lời Ngài ngay trong cuộc sống hàng ngày của cuộc đời này, và mai ngày chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang trong hàng ngũ các thánh ở trên trời. Xin các thánh giờ đây ở trên thiên quốc của Thiên Chúa thương nhìn đến chúng con, và xin cho chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.